Kính chào các chị em, thân chào anh chị em. Và bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Lòng dân là phán quan, xử tử chế độ Việt Nam Cộng sản. Tôi nhắc lại, lòng dân là phán quan, xử tử chế độ Việt Nam Cộng sản. Tuần trước, nhân bình luận về ba cái cuộc xuống đường ngày 10 tháng 6, ngày 7 tháng 6 và 24 tháng 6 ở Việt Nam, thì tôi đã đánh giá rằng nó chọc vào cái tinh thần chống tàu cứu nước của dân tộc Việt Nam là nó châm ngòi nổ. Và nó đưa ra hai cái đạo luật đặc khu hành chính kinh tế và an ninh mạng là nó tự bắn vào chân nữa. Về phía đấu tranh thì tôi đã đánh giá ba cái cuộc xuống đường ba tuần vừa rồi là đấu tranh bất hoạt động đã lên một tầm cao mới. Hôm nay tôi muốn bình luận về cái thời sự là sau ba cái đợt đấu tranh như thế thì tình hình nó như thế nào. Về tình hình của giặc Việt Nam Cộng sản thì tôi đã đánh giá rằng vì cái nền kinh tế tài chính cả cái đất nước dưới quyền cai trị của nó kiệt quệ đến mức mà phá sản ngân hàng, phá sản ngân sách, nợ xấu nợ công đìa ra, nó có nhu cầu phải câu đô la từ nước ngoài, nó mới đưa ra cái đặc khu hành chính và kinh tế để nó câu các nhà đầu tư nước ngoài có thể là vào các cái đặc khu đó để mà làm những cái sòng bài, những cái khu giải trí để câu khách du lịch. Nhưng mà nó đưa ra cái đặc khu đó làm cho người dân Việt Nam nhớ đến những cái đặc khu mà nó đã cúng cụ cho tàu từ mấy chục năm nay, làm cho đất nước Việt Nam mạt dẹp cho tới bây giờ. Thì mặc dù là nó có ý định là cúng cụ cho tàu hay không, không cần biết, nhưng mà người ta cứ cho là nó cúng cụ cho tàu, cho nên nó đưa ra cái hai cái đại dự luật đó thì làm bùng nổ, nó châm ngòi bùng nổ lòng yêu nước chống tàu từ bao nhiêu năm nay của dân tộc Việt Nam. Và cái lòng yêu nước chống tàu đó kèm theo là lên án Việt Nam Cộng sản bán nước từ khuya. Tôi nhớ rằng thì không phải là chỉ có dân lên án cái việc mà Đảng Cộng sản bán nước cái tàu, và chính trong nội bộ Cộng sản cũng đã có cái nghi ngại đó rồi. Chúng ta còn nhớ là cách đây 2 năm, trong cái đợt mà bùng nổ tinh thần chống tàu đợt năm 2014-2016 đó, thì Thiếu tướng Trương Giang Long là đứng đầu cái cơ quan chính trị của quân đội công bố cái video lên án là nước bạn tàu đã cài người vào trong Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào. Chứng tỏ rằng trong cái nội bộ Đảng Cộng sản, không phải là người ta không biết cái đó, nhưng mà chỉ cái bọn chóp bu nó cố tình nó bưng bít. Nhưng mà cái anh Trương Giang Long này, vì lý do nào đó tôi không biết, anh công bố cái video đó. Mà cái video đó không phải là công bố, mà là anh sinh hoạt nội bộ của cơ quan học tập đào tạo chính trị cho quân đội nhân dân Việt Nam, và cái video đó bị tiết lộ ra ngoài. Đấy là cái tinh thần chống tàu nó đã có sẵn trong đó rồi, ở trong nội bộ Đảng Cộng sản. Và cái tinh thần chống tàu đó cũng bộc lộ ra bởi tất hầu như là hầu hết các nhà lão thành cách mạng đã về hưu của Cộng sản ở Việt Nam. Và cái tinh thần chống cầu đó, nó cũng là tiềm ẩn trong cái bộ máy đàn áp của Cộng sản, bộ máy bảo vệ chế độ Cộng sản. Bộ Cộng sản nó có ba bộ máy đàn áp, bảo vệ đảng. Là quân đội là một, công an là hai, tuyên truyền là ba. Và chính chóp mũ Cộng sản nó là tên là thanh kiếm lá chắn và cái lọ. Và trong cái vì trong nội bộ nó, cái tinh thần chống tàu nó cũng có. Cho nên trong cái đợt biểu tình chống tàu cứu nước này, phản ứng của ba cái bộ máy bảo vệ đảng nữa, nó rất là bất nhất. Anh nọ chơi kiểu này, anh chơi kiểu kia, anh thì muốn lùi, anh thì muốn tiến, anh thì muốn nhẹ nhàng, anh thì muốn đánh mạnh. Thành ra cái đợt đấu tranh này nó phô bày ra là cái nội bộ Đảng Cộng sản nó nát bét ra rồi. Và vì nó nát bét như thế cho nên nó phản ứng sản, và nó vì nó phản ứng sản cho nên tôi đặt tên nó là nó tự bắn vào chân nó. Và kết quả là sôi hỏng bỏng không, nó chẳng câu được cái nhà đầu tư ngoại quốc nào. Dĩ nhiên là tàu thì nó không vào, là bởi vì đã chửi nó như thế làm sao nó vào được. Còn đầu tư ngoại quốc thì không có gì cả, sôi hỏng bỏng không. Mà hệ quả trực tiếp là bị biến loạn như thế, cho nên đầu tư nước ngoài vào thêm người ta, nhưng người ta không vào rồi. Những người đã vào rồi bây giờ ta bỏ chạy hết, làm cho thị trường chứng khoán của nó tuột dốc một cách thảm thiết. Vì chóp mũ của nó bối rối, và bộ hạ của nó thì nó không biết làm theo nhân là thế nào. Vì chỉ thị bối rối trực tiếp trên làm cho nó không biết là phản ứng như thế nào. Và bộ cấp dưới của nó phản ứng theo tập quán ác với dân. Và chúng ta đã thấy nó dùng côn đồ nó đánh người ta, rồi nó lôi sành sạch người ta lên xe, là đánh học bóng mồm, đánh cả những người mà nó bắt oan. Thành ra cái phản ứng theo tập quán ác với dân của nó, dĩ nhiên là đưa đến cái kết quả là nó đổ thêm rượu dầu vào lửa, làm cho cái đấu tranh nó càng bùng lên mạnh hơn trước. Đấy là phía địch. Còn phía dân thì sao? Đặc biệt lần này bùng nổ những đợt đấu tranh chống tàu cứu nước, và chẳng những chống tàu mà thôi, mà chống bọn Việt gian bán nước cho tàu này, bùng nổ giống như là tự phát. Cho nên phía cầm quyền nó không biết đường nào mà đối phó, nó không biết là nên đối phó mạnh hay đối phó yếu. Và khi mà cái dự luật đặc khu hành chính với kinh tế chưa còn đang ra thảo luận, thì nó đang đánh hơi thấy cái bùng nổ của tâm lý quần chúng rồi. Nó đã lùi rồi, từ 99 năm nó bảo thôi bây giờ 70 năm thôi. Và dân đó, người ta nói rằng một ngày cũng không được, chứ được cái nào được. Nhưng mà cái tâm lý lùi đó làm cho cái sự bùng nổ đấu tranh là càng mạnh hơn nữa. Và chính cái tâm lý lùi đó làm cho cái bộ máy đối phó đó đâm ra hoang mang, không biết nên là ứng phó như thế nào. Và như cái bùng nổ tự phát này nó làm cho địch không biết đường nào mà đối phó. Và cuối kết quả là gì? Nó đối phó mạnh hay đối phó yếu là tùy theo cái cấp bộ địa phương rồi. Thì mỗi anh nó ứng phó một kiểu khác nhau. Và anh nọ là giống như là dẫm vào chân anh kia. Thành ra là cái bộ máy của nó rất là bối rối. Mạnh ai nấy làm. Thành ra làm cho đấu tranh rất là dễ bùng nổ hơn trước.
Ở phía ta thì giống như là bùng nổ tự phát rồi, thành ra nó khó đối phó. Nhưng mà tuy rằng tự phát, nhưng mà lại diễn tiến ra giống như là có lãnh đạo. Mà địch không biết lãnh đạo từ đâu mà đối phó. Không thấy lãnh tụ nào đứng đầu cả. Không thấy tổ chức nào nhân danh cái gì để mà ra lãnh đạo cả. Cho nên cái bùng nổ này tôi đã đánh giá rằng người ta không phải là không có lãnh đạo, mà không phải là người ta lãnh đạo bằng lãnh tụ, mà người ta không có lãnh đạo bằng đảng này, nhóm này đừng cầm đầu nhóm kia. Người ta lãnh đạo bằng mục tiêu đấu tranh mà tiếng Mỹ gọi là leadership, policy leadership, là lãnh đạo bằng chính sách, bằng đường lối. Người ta chỉ tham khảo với nhau, ô cái vụ này thì như thế này là phải lên nhóm nha, bây giờ chúng ta cùng nhau đứng lên nha, và đứng lên như thế nào, và đứng lên theo cái kiểu mạnh ai nấy làm, theo phương cách khác nhau, tùy cái khả năng và hoàn cảnh của mỗi cái mạng lưới đó. Vì thế cho nên mạnh ai nấy làm, phương cách khác nhau. Cho nên những cái mô thức đối phó mà bộ máy đàn áp của nó đã được học tập và lên phương án, nó trở nên là bối rối, nó không biết đối phó theo mô thức nào. Thành ra nó không thể nhất quán mà có một cái khuôn mẫu nào để mà đối phó được cả. Đấy là cái tình hình rất là ly kỳ của cái đợt đấu tranh vừa qua. Ngày đấu tranh vừa qua người ta có biểu tình mà có hẹn trước, rồi coi như thách đố cái sự đối phó của bộ máy đàn áp. Thì nó đối phó bằng cách là nó chia quân ra, nó ngăn chặn những cái người mà tình nghi là sẽ đi biểu tình. Mà người ta biểu tình bao nhiêu ngàn người thì làm sao mà nó chặn từng người, mà nó chỉ chặn được những người mà nó đã biết từ trước đó kìa. Lần này là thí dụ như 100.000 công nhân đang đình công để đòi lương, nhân cái dịp này người ta chuyển qua đấu tranh chống tàu cứu thương. Nó làm sao mà nó đủ người mà đến nó đối phó. Thành ra cái cuộc biểu tình 100.000 người đã thành hình. Rồi cái cuộc biểu tình ở ngoài miền Trung cũng thế. Người ta đang đấu tranh chống ô nhiễm môi trường của cái công ty thủy điện nào đó. Người ta đem rào cản, cản đường cái mấy cái xe mà chở đồ độc của môi trường vào. Người ta thì dân cái dịp này bùng nổ ra, người ta đấu tranh chống tàu cứu nước luôn. Đấy là những cái bất ngờ mà nó không thể đối phó được. Và vì thế cho nên lần đầu tiên chúng ta thấy là biểu tình 50-70.000 người và 100.000 người rất dễ dàng. Và hơn nữa là biểu tình hầu như là rất nhiều tỉnh, hầu như là toàn quốc. Anh nhá, chưa bao giờ cái bộ máy bảo vệ chế độ của nó phải đối phó với một cuộc bùng nổ quá sức đối phó của nó. Mới hẹn trước mà này như là bất ngờ, mà bất ngờ mà lại như là có hẹn trước. Đấy là cái kỹ thuật đấu tranh rất là tinh vi mà tôi gọi là lên thầm cao mới là như thế. Hơn nữa, khi người ta thông báo với nhau, về bàn bạc với nhau về cái đợt biểu tình, thì ngày giờ địa điểm phương cách tụ tập khác hẳn trước. Thành ra những cái phương án mà nắm tình hình của địch trở nên là vô dụng, là vì nó nắm kiểu này thì người ta chơi kiểu khác, mà nó nắm kiểu khác để chơi kiểu này. Bây giờ người ta bảo nhau là cứ hẹn giờ đấu tranh xuống đường, nhưng mà ngồi nhà xem tình hình. Thế mà nó đối phó lơ là thì chúng ta xuống thật, còn nếu không đối phó mà mạnh mẽ thì chúng ta ngồi nhà để cho nó mệt mỏi, Bây giờ trong nước nó có những bản tường thuật thì bọn công an nó được chia ra để đối phó với những địa điểm này mà tình nghi biểu tình đấy. Nó lại không thấy biểu tình, nên nó ngồi nó ngủ gật, nó mệt mỏi, thậm chí mà bánh mì phát cho nó để ăn nó cũng không muốn ăn, nó ngồi nó ngủ đấy. Là cái kỹ thuật đấu tranh cái này rất là tinh vi, làm cho cái bộ máy bảo vệ chế độ nó trở nên bất lực, và cái cách đối phó làm trò cười cho những nhà đấu tranh mà thôi. Thí dụ như là người ta bảo nhau rằng thì đừng có dùng những cái công viên hay những công trường để làm địa điểm tập hợp. Địa điểm tập hợp rất là nhỏ, và bất cứ một số nơi cuộc nào cũng phải có 3-4 địa điểm tập hợp, và những cái người biểu tình nào ở cái khu nào thì đi cái, theo cái địa điểm đó. Không có biểu tình ngồi, không có thể đứng nữa, mà bọn công an nó chỉ cho mà đi, nó chỉ mình vào thì cái đời. Vì tôi theo dõi ở trên mạng thấy anh em người ta chỉ nhau về cách thức biểu tình rất là tinh vi, ngày giờ địa điểm phương cách khác hẳn nhau, thành ra phương án mẫu đàn áp biểu tình của địch trở thành ra là những viên đạn nó tự bắn vào chân. Đấy là cái tình hình 3 tuần vừa qua. Bây giờ cái thời sự mấy ngày qua sau khi 3 cái đợt đó, thì đến ngày cái tuần sắp tới chủ nhật thì như là mùng 1 tháng 7 thì phải, chưa ai có thể đoán được rằng thì có hay không có biểu tình. Không ai biết. Và chính tôi cũng bây giờ cũng chưa biết, mà cũng chưa được anh em ở trong nước người ta thông báo là có hay không có đấy kìa. Anh em bây giờ chúng ta chỉ có kiểm điểm xong sau 3 cái cuộc biểu tình vừa rồi thì chế độ của nó như thế nào và phe ta thì như thế nào. Thì phe ta thì đã mấy trăm người bị bắt, hầu hết là bắt oan, đi uống cà phê ở những cái địa điểm mà nó nghi là có biểu tình nó cũng bắt. đi nhà thờ Đức Bà xong rồi ra chụp hình với nhau nó cũng bắt, anh nào có máy hình là nó bắt. Thế cho là điều đó chứng tỏ là nó bắt vì hốt hoảng, thứ bắt là phải đá. Những người biết nó làm thành những nhà tranh đấu thật, cụ thể là anh người Mỹ gốc Việt, anh Việt Kiều Will Nguyễn về đi tò mò đi ra xem biểu tình thôi, bị nó đàn áp, nó kéo lên xe, 4 thằng, 2 tay, 2 chân là 4 thằng công an lôi sạch sạch anh lên đầu, ấp máu me lôi ra xe. Bây giờ cái kết quả là cái trường đại học Yale mà anh Việt Kiều Mỹ Nguyễn, Will Nguyễn này học, nó ra cái quyết định là du sinh của Việt Cộng ở cái trường này bị đuổi về nước hết, để phản đối cái việc mà nhà nước của nó là bắt một cựu sinh viên của đại học Yale. Nó cứ tự bắn vào chân nó như thế, nó làm những cái việc đó rồi nó đưa đến những hậu quả lớn hơn mà nó không thể biết trước được. Đó. Rồi thì nó đem ra vài chục người rồi nó truy tố vì bạo động, mà bị bạo động là do bị địch quân nó khiêu khích, nghĩa đánh người ta đánh lại, rồi cái bùng nổ lên người ta phá hoại đập phá luôn. Đấy là cái bài học đã xảy ra ở Đồng Tâm mà nó không chịu học. Bây giờ tôi chú ý đến cái phía địch nhiều hơn, phía quân cộng sản nhiều hơn. Bây giờ nó đang làm gì? Nó quay về cái chống tham nhũng để cứu đảng. Nó xử án tiếp tục. Rồi thì nó loay hoay củi lớn bây giờ hết rồi, bây giờ là nó củi nhỏ. Và làm cho dư luận trong nước giễu cợt rằng thì ông chủ đốt lò bên tàu, ông không có để ý đến cái việc anh gom củi rồi mà nhức đầu nữa, là vì anh làm dở quá. Và anh càng loay hoay thì càng chứng tỏ rằng cái phong trào chống tham nhũng của anh đã hoàn toàn thất bại. Bây giờ củi lớn không có nữa, bây giờ anh kiếm củi nhỏ, và trong nước ta bảo bây giờ chỉ còn có củi rơm nữa. Và quan trọng hơn nữa là hơn bao giờ hết, nhà nước cầm quyền biết rằng nó đã mất lòng dân hoàn toàn rồi. Cho nên bây giờ nó chia nhau mấy tên chóp vụ, nó chia nhau nó đi tiếp xúc cử tri để phân trần biện bạch. Mà nó phân trần bằng những cái luận điệu rất là lố bịch, cho nên nó càng phân trần thì nó càng làm cho dân ghét nó thêm mà thôi. Phía công an thì tiếp tục đe dọa dân, rồi phía loa tuyên truyền thì nó bịa đặt đủ các thứ chuyện để nó nói rằng thì là thông tin sai lạc, rồi thế lực thù địch xúi dục, rồi nó là cần bắt một tên nào đó về cái tội là đưa tiền cho dân đi biểu tình. Mà nó tức cười lắm, nó nói là cái có thằng thì nó đưa 300 ngàn, có thằng thì đưa 400 ngàn, mà với hàng trăm ngàn người như thế tiền ở đâu mà nó có thể chi được, cùng lắm là nó chi được một hai người thôi. Mà nó đối xử theo cái phương án mẫu ngày xưa, nó bịa đặt, nó vu oan giáo họa một cách rất là thô lỗ, là chỉ làm trò cười cho thường cho người ta đấy. Và riêng về phía quân đội thì không có biện bạch gì cả, không có loay hoay gì cả, im re. Là tại sao? Là vì nếu mà nó đàn áp thì nó lộ ra cái mặt bán nước cho tàu, nó sợ dân lên án thì nó không dám đàn áp. Mà nó không đàn áp thì nó lại sợ sư phụ tàu của nó của trách, cho nên nó loay hoay trong cái việc đàn áp hay không đàn áp. Thì đến cuối cùng quân đội nó tỏ cái thái độ là tỏ ra là có đàn áp, nhưng mà giờ thì đến lúc mà tình hình căng thẳng lên ấy thì nó lại bỏ chạy. Không đàn áp để nó có lý do nó biện bạch với cả hai bên, nó không mất lòng dân mà nó cũng không bị sư phụ tàu kiểm trách. Bây giờ đến phe lòng dân thì sao? Thì trong những ngày vừa qua tôi thấy rằng lòng dân tiếp tục chuẩn bị những đợt đấu tranh mới, nhất là lòng dân ở hải ngoại. Hải ngoại đẩy mạnh sức ép, biểu tình khắp nơi trên thế giới ủng hộ đấu tranh cho trong nước. Và đồng thời đẩy, không phải chỉ có biểu tình mà thôi, là đẩy mạnh quốc tế vận, tạo ra cái dư luận coi Việt Nam, Việt Nam Cộng sản là một chế độ khủng bố, và vận động những cái sức ép mạnh hơn, những bao vây chặt chẽ hơn, những cấm vận nhiều hơn, và cụ thể là vận động áp dụng luật Magnitsky toàn cầu cho Việt Nam. Cụ thể xa hơn nữa là vận động nó đàn áp tôn giáo để đưa nó vào danh sách CPC. Trong cái đợt xuống đường toàn dân vừa rồi thì các tôn giáo đều có tham gia hết rồi, mà tôi chưa thấy nó dám đụng đến tôn giáo nào cả. Nhưng mà không phải là nó chưa dám đụng người ta tha nó, là sự hiện diện của các tôn giáo là cung cấp tài liệu cho vận động quốc tế của chúng ta đưa cho nó vào cái danh sách CPC để bị đối phó. Vào như thế là chúng ta chủ trương đánh mạnh vào cái chủ lực và cái chỗ dựa cuối cùng của Việt Nam Cộng sản là tàu cầu. Hiện bây giờ cuộc vận động quốc tế để Mỹ và đồng minh đối phó mạnh tay với tàu cầu ở Biển Đông cũng như là trên toàn thế giới, với chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng như là cắt cụt cái một vành đai, một con đường của Tập Cận Bình. Đấy là chúng, cái quốc hải ngoại chúng ta đã làm rất nhiều chứ không phải là không làm gì cả. Và lần này là làm rất có kế hoạch và có chủ đích, rất là hiệu lực. Cho nên cái bài bình luận thời sự tuần trước tôi đã nói rồi, Việt dân cộng sản nó hết khôn, nó dồn nhân dài, nó tự với cái đối phó trận này nó tự đâm đầu vào cái cửa tử. Cái cửa tử của nó là sự sụp đổ. Và sau đây là những tài liệu tôi tham khảo cho cái bình luận thời sự của tuần này. Về sự thất bại của cao trào chống tham nhũng của Việt dân Cộng sản, thì tôi có bài bình luận thời sự của Hoài Hương viết cho blog Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 26 tháng 6, có tựa đề là Đốt lò trong mặt kép, chống tham nhũng hay nhắm vào củi của phe kia. Tóm lại là nói rằng thì nói là chống tham nhũng nhưng thực ra là đấu tranh quyền lực giữa các nhóm lợi ích với nhau. Là bởi vì căn cứ vào cái lời tuyên bố mới đây của anh Nguyễn Phú Trọng, anh nói rằng thì cuộc chiến này còn khó khăn, phức tạp, gian khổ, lâu dài, đầy thử thách, chịu sức ép rất lớn từ rất nhiều phía. Anh đã từng nói rằng bắt phải kê khai tài sản, kê khai tài sản là xâm phạm vào đời tư. Mà trong khi đó anh lại ra cái luật an ninh mạng, anh cho phép là xâm phạm vào đời tư của dân, cần xâm phạm vào đời tư của đảng nha các anh, thì anh lại lờ đi đây. Vì thế cho nên Hải Hương nói rằng cái chống tham nhũng này chẳng qua là anh nhắm vào những cái đồng chí mà không phải phe ta mà thôi. À, rồi bạn Hải Hương cũng dẫn lời anh Lã Việt Dũng, một nhà hoạt động nhân quyền tại Hà Nội, thành viên nòng cốt câu lạc bộ bóng đá NoU, thì anh cũng nói rằng thì là các ông vừa đốt lò vừa ném chuột mà lại sợ vỡ bình. Các ông muốn giữ lại chế độ của các ông ấy thì các ông sẽ không đốt lò một cách rốt ráo được, mà chỉ chọn những đối thủ nào của ông ấy để ông ấy cho vào lò mà thôi. Rồi đến blogger Nguyễn Trường Thụy thì cũng nói đại khái như vậy. Rồi đến ông Nguyễn Trường Thụy có nói rằng thì là đấu tranh nêu ra cái vụ Yên Bái đã lâu mà người ngồi quên rồi, hôm qua hôm kia tôi có nhắc lại. Vụ Yên Bái cũng là đánh trống bỏ rồi, tưởng là làm tới nơi đến nơi rồi tự nhiên đứng lại. Kỷ luật vớ vẩn nhắc nhở lúc chung chung. Vụ Thủ Thiêm vừa rồi tự nhiên im bặt đi, báo chí không được động tới. Tham nhũng nó không phải là bí mật quốc gia mà báo chí không được nói. Thế mà có chỉ đạo một cái là tự nhiên im bặt, thế là ai mà tin cậy được. Cách thức chống tham nhũng là học từ Trung Quốc sang. Không chỉ chống tham nhũng mà nhiều việc từ trước tới nay Đảng Cộng sản Việt Nam đều lấy mô hình và cách làm của Trung Quốc. Đấy là cái lời phê bình về sự thất bại của phong trào chống tham nhũng của anh Nguyễn Phú Trọng. Bây giờ đến cái những cái biện bạch của anh về cái chuyện vừa qua. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ blog có đăng bài của Nguyễn Hùng. Nguyễn Hùng là một nhà chiến sĩ thông tin rất lớn, đã từng viết, đã từng làm việc cho đài BBC, các đài ngoại quốc nữa. Thì ông đặt vấn đề là tin thất thiệt chính thống. Chế độ của nó chuyên môn loan tin thất thiệt, mà bây giờ nó đổ ra là dân đấu tranh loan tin thất thiệt. Và ông Nguyễn Hùng cũng đặt vấn đề là tin thất thiệt chính thống. Có cuộc biểu tình nào diễn ra ở Việt Nam trong tháng 6 không? Theo truyền thông chính thống, có lẽ là không. Dám nói là không có biểu tình nhé. Nếu bạn dùng các từ khóa biểu tình Việt Nam năm 18 để tìm trên Google, tin tức đầy đủ sẽ và không thiên vị về các cuộc biểu tình. Chỉ có trên mạng xã hội, trên BBC, trên RFI, trên VOA và các tin bên ngoài Việt Nam. Đấy, tin thật thiệt. Điều rõ ràng là truyền thông chính thống vờ như một số sự kiện ở Việt Nam không xảy ra, hoặc xảy ra theo cách hoàn toàn khác so với những gì truyền thông không bị ép bức thuật lại. Giờ, Nguyễn Hùng cũng dẫn chứng là nhà báo Huy Đức, Trương Duy Nhất, buộc phải dùng mạng xã hội để truyền đi những thông điệp mà truyền thông chính thống không đủ can đảm để đăng tải. Cái gốc của sự thiếu vắng những thông tin trung thực hoặc sự tồn tại của những tin tức biến dạng trên truyền thông chính thống ở Việt Nam chính là sự tham nhũng quyền lực. Cái này tiếng Mỹ nó gọi là power corruption. Có trang web, tờ báo, đài phát thanh, truyền hình có ảnh hưởng nào là của dân không? Hoàn toàn không. Các cơ quan đảng và nhà nước sở hữu tất cả. Người dân có được tham gia tự do vào các hoạt động truyền thông không? Dĩ nhiên là không, ngoại trừ họ lên Facebook và rồi vẫn có thể gặp rắc rối với chính quyền vì dám làm như vậy đây. Tóm lại là Nguyễn Hùng cho rằng thì truyền thông chính thống thì được quyền bịa đặt, còn truyền thông lề dân thì không bịa đặt cũng bị lên án là bịa đặt. Và bản tin kết luận rằng tin thất thiệt chính thống cũng là lý do mỗi năm các chính phủ nước ngoài bỏ ra nhiều triệu đô la để duy trì các kênh phát thanh và truyền hình bằng tiếng Việt để đảm bảo người dân tiếp cận được với các thông tin gần như sự thật, gần với sự thật có thể. Có một điều có lẽ không nhiều quan chức Việt Nam hiểu ra là chính họ cũng có thể trở thành nạn nhân của một hệ thống truyền thông thiên vị chính quyền. Cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng đã từng bị gỡ bài viết và có lẽ không vui vẻ gì với cách đưa tin của truyền thông sau khi ông bị bắt. Và mới đây, ngay cả phát biểu của đương kim Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đăng lên nhưng cũng sớm bị gỡ xuống. Khi truyền thông bị gắn sẵn vòng kim cô tư tưởng của Đảng Cộng sản thì chuyện nó bị buộc phải lên đồng hay buộc phải nhắm mắt lên đồng nhé. Khi mà nó cần đề cao đó thì nó lên đồng. Thì chuyện nó bị bắt buộc phải lên đồng hay buộc phải nhắm mắt bị tai là chuyện thường ngày ở huyện. Đấy. Bây giờ trong cái đợt vừa rồi nó lòi ra mấy cái này. Bây giờ đến nó chỉ thị cho nhau về cuộc đấu trên truyền thông như thế nào. Bản tin ngày 26 tháng 6 của website Đại Kỷ Nguyên đăng tin rằng đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội có thể bị xử phạt đến 7 năm tù. Theo điều 5 Nghị định 272/2013 Nghị định NLCP về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, thì việc tung tin sai sự thật trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác là hành vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo khoản 2 điều 64 Nghị định số 174 ngày 13 tháng 11 năm 2013, bây giờ nó dở những cái nghị định từ bao nhiêu năm trước, chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Tiết lộ bí mật đời tư hoặc bí mật khác khi chưa được sự đồng ý của cá nhân về tổ chức có liên quan trừ trường hợp pháp luật quy định. Miêu tả tỉ mỉ hành động dâm mô, chém giết, tai nạn rùng rợn trong các tin bài phim ảnh cung cấp nội dung thông tin mê tín dị đoan không phù hợp thuần phong mỹ tục đấy. Bây giờ Đại Kỷ Nguyên nhắc lại những cái văn bản như thế để bây giờ là nó đem cái này ra để đối phó với cái trận giặc thông tin đấy. Và cũng vì là thông tin này và cái cách ứng phó của chính quyền làm cho toàn dân cũng như toàn thế giới lên án nó về vấn đề nhân quyền. Nhưng mà có một sự kiện quốc tế là Mỹ rút ra khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc và anh Việt Cộng anh tỏ ra mừng rỡ. Bây giờ tôi lấy cái tin này đem vào làm tham khảo. Bản tin ngày 22 tháng 6 2018 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Việt Nam mừng vì Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền. Các nhà hoạt động trong nước có phản ứng khác nhau về quyết định của Hoa Kỳ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Có nhiều ý kiến cho rằng sự vắng mặt Hoa Kỳ có thể gây bất lợi cho phong trào nhân quyền Việt Nam và Hà Nội có thể mở cờ trong bụng vì hội đồng vắng đi một thành viên thường xuyên lên tiếng chỉ trích tình hình nhân quyền tại Việt Nam. trước khi đi sâu vào chi tiết, tôi vội vàng phải có ý kiến ngay tại đây. Và tôi biết rằng thì Việt Cộng đã bị đem vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiều lần, và có lần thì chính Mỹ đem vào, và Hội đồng Nhân quyền có 10 thành viên, thì 9 thành viên kia bênh Việt Cộng, chỉ có mình Mỹ là lên tôn cao thôi. Đó là lý do Mỹ rút ra khỏi Hội đồng Nhân quyền, thà Mỹ đối phó trực tiếp với Việt Cộng về vấn đề nhân quyền hơn là đem nó ra Hội đồng Nhân quyền, là hội đồng chuột cho bàn nhăng tán củi cho lại binh đó. Đó. Trong khi đó thì anh Việt Cộng ý mừng. Nhưng mà luật sư Trịnh Hữu Long ở Hà Nội chia sẻ trên Facebook rằng Việt Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền sẽ là một bất lợi lớn cho giới hoạt động nhân quyền thế giới nói chung và giới hoạt động Việt Nam nói riêng, nhất là trong bối cảnh kỳ kiểm điểm cơ chế rà soát định kỳ phổ quát IPRA của UNHCR đối với Việt Nam sắp tới. Thì đấy là ông luật sư Trịnh Hữu Long ở trong nước ông nói như thế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ông ở trong nước ông không biết về cái chính quyền của Donald Trump như thế nào. Donald Trump bây giờ ông không chơi đa phương nữa, chơi đơn phương hoặc song phương. Rồi thì ông nhận tiếp là nhà hoạt động Lê Vương Các, Phạm Lê Vương Các cũng là cái là khi 47 quốc gia thành viên phân cực các quốc gia cá biệt kéo bè kéo cánh nhằm thao túng và bảo vệ lẫn nhau trước các vi phạm nhân quyền đó. Thì nhà hoạt động nhận định rằng Việt Nam có thể hài lòng trước việc mất đi một tiếng chỉ trích. Nhưng mà ông nói tiếp rằng tôi nghĩ việc Hoa Kỳ rút lui khỏi Hội đồng Nhân quyền thì trong thời gian họp sắp tới thì phía chính phủ Việt Nam sẽ bớt đi một tiếng nói phê phán và chỉ trích họ. Cho tới giờ thì phía Việt Nam vẫn chưa bày tỏ quan điểm, nhưng theo đánh giá thì họ có vẻ thích thú và vẫn hài lòng trong việc bớt đi một tiếng nói chỉ trích họ. Nhưng mà blogger Kiến Bùi thì viết rằng tôi nghĩ rút cũng hợp lý khi mà Hội đồng Nhân quyền mà có quá nhiều thành viên không tôn trọng nhân quyền, đúng không ạ? Thì kết quả biểu quyết đều bất lợi mà thiểu số phải chấp thuận theo số đông thôi. Nếu không chấp nhận thì rút khỏi là cách tốt, cải thiện cũng không phải, không có cách. Nếu vẫn ở lại nhưng so sánh tính hiệu quả về thời gian và chi phí thì thà làm cái mới còn hay hơn, đúng không? Blogger Nguyễn Tiến Đạt dự báo cách làm của Hoa Kỳ sau khi rút khỏi cơ chế nhân quyền toàn cầu. Mỹ rút ra khỏi thì Mỹ sẽ không còn phải bỏ ra một số tiền quá lớn cho hội đồng này. Tới đây thì Mỹ sẽ dùng số tiền đó để chi phí cho những cuộc đối thoại song phương để gây áp lực mạnh hơn, nghĩa là Mỹ sẽ nói chuyện tay đôi, mặt đối mặt với từng nước đang vi phạm nhân quyền. Đó, đó. Sự rút lui của Washington khỏi một cơ chế như thế là một cơ chế Liên Hợp Quốc tại Geneva có 47 thành viên đều có quyền biểu quyết ngang nhau, được chính thức thông báo với Liên Hợp Quốc hôm 21 tháng 6. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói hôm 20 tháng 6, Hội đồng Nhân quyền là cơ chế nơi tụ hội những thiên kiến về chính trị, là một sự dạo báng của chính cơ chế này, một diễn đàn mang tính đạo đức giả và vị kỷ, đúng. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama thì gia nhập Hội đồng Nhân quyền vào năm 2009. Khi Hội đồng được thành lập vào năm 2006, chính quyền của Tổng thống Bush đã từ chối tham gia. Mỹ đã từng từ chối tham gia rồi, cái đây cũng không phải là lần đầu tiên đâu. Vâng, bây giờ là đến cái vấn đề là anh Việt Cộng đang bị cả thế giới lên án là tổ chức khủng bố. Thì đài Á Châu Tự Do ngày 24 tháng 6 đăng tin Việt Nam phản ứng trước các cáo buộc là tội phạm của tổ chức. Ngày 24 tháng 6, trang web của Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn lời của ông Hồ Minh Tuấn, đặc sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cho biết phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Cộng hòa Séc là hoàn toàn không phù hợp với sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước những năm qua. Cũng theo VOA là đài truyền hình của Việt Cộng đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Séc đang xem xét ý kiến phản đối phát biểu của ông Jaurelek thông qua kênh ngoại giao chính thức. hôm 21 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Cộng hòa Séc cho rằng Việt Nam là tội phạm có tổ chức và trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu. Trang tin Việt Info, một trang tin tức của cộng đồng người Việt sinh sống tại châu Âu, thuật lại những chỉ trích gay gắt của cựu Ngoại trưởng Séc trong khuôn khổ bàn luận về ngân sách tài chính năm 2007 của ngành ngoại giao nước này. Theo ông Jaroslav, visa cho sinh viên Việt Nam vào Séc là công cụ để đưa tội phạm vào nước này. Ông cũng nói rằng các băng nhóm Trung Quốc và Việt Nam đang sản xuất chất gây nghiện Vovitin để bán vào Đức và Séc. Hôm 13 tháng 6 vừa qua, hãng tin AFP trích thông tin từ cảnh sát Séc cho biết cảnh sát nước này đã phá vỡ một đường dây buôn ma túy gồm 60 người do 3 người Việt Nam cầm đầu. Một người trong số này hoạt động tại Séc, 2 người còn lại hoạt động ở các nước khác. Những người này hiện đã bị truy tố và nếu bị kết án thì có thể sẽ phải đối mặt với án tù từ 10 đến 18 năm. Tôi nhắc lại, để giảm thiểu cái hậu quả của cái việc nó bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin thì nó đã cho gia đình Nguyễn Văn Đài để sang Đức. Và nó rêu rao lên rằng nó sẽ trả Trịnh Xuân Thanh về nước Đức. Nhưng mà EVFTA của Liên Đầu là phải có sự đồng thuận. Anh mua chuộc được nước này thì còn nước khác. Và bây giờ đã có những nước ngoài nước Đức lên án anh là chế độ khủng bố rồi. Thì cái cuộc vận động trở lại EVFTA của anh trở nên vô vọng. Bây giờ đến anh Tàu. Bản tin ngày 23 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Nước Nga Sputnik có tựa đề là Việt Nam ở thế tiến thoái lưỡng nan với Trung Quốc. Reuters đưa tin về một vòng mới của chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam. Vào ngày thứ Năm, cảnh sát Việt Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, ra các lệnh bắt bị can và lệnh khám xét về tội là toàn là những ông là Từ Thành Nghĩa, nguyên giám đốc tổng liên danh dầu khí Việt Nam Petro, Võ Quang Huy, nguyên chánh kế toán liên danh dầu khí về Việt Số Petro, Đinh Văn Ngọc, nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn MVTV lọc hóa dầu Bình Sơn, và Nguyễn Tuấn Hùng, trưởng ban tài chính tổng công ty thăm dò và khai thác dầu khí. Nhưng những phương tiện truyền thông lớn nhất của nước ngoài tiếp tục bình luận về những cuộc biểu tình ồ ạt chống Trung Quốc đã xảy ra gần đây tại Việt Nam. Đấy, anh đưa ra tòa để muốn làm mờ đi những cuộc biểu tình, nhưng mà không thể làm mờ được. Còn The Diplomat thì viết rằng những cuộc biểu tình một lần nữa thể hiện những mâu thuẫn trong mối quan hệ Việt-Trung, sự đối đầu trên biển và sự hợp tác kinh tế trên mặt đất. Đó, lúc nãy tôi đã nói rồi, là biểu tình này nó kẹt với tàu. Nó đàn áp thì nó mới mang tiếng là Việt Nam mà nước, mà nó không đàn áp thì nó bị kẹt với sư phụ tàu. Các chuyên gia nổi tiếng của Việt Nam và nước ngoài đều cho rằng các đặc khu hành chính ấy, về kinh tế đó, như vậy chỉ có thể thu hút được casino và bất động sản. Người dân Việt Nam biết rõ về tác động tiêu cực của các dự án đầu tư của Trung Quốc đối với môi trường và lao động địa phương. Nhưng ý muốn của Việt Nam duy trì sự độc lập kinh tế để không bị chấn áp bởi người hàng xóm khổng lồ phương Bắc không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Trung Quốc là một vấn đề lớn và Hà Nội nên làm việc cùng với các nước láng giềng cùng quan ngại sâu sắc trước những hành động của Trung Quốc. Mặc dù một số nước ASEAN cũng đã đưa ra tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng rõ ràng là Việt Nam phản đối mạnh mẽ nhất chính sách của Bắc Kinh và cũng là nước duy nhất chống đối hành động của Trung Quốc khống chế nguồn nước Mekong. Còn South China Morning Post lưu ý rằng trong 5 tháng đầu năm nay, khách du lịch Trung Quốc chiếm gần 1/3 trong tổng số 6,7 triệu khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam. Tuy nhiên, tình huống căng thẳng trong quan hệ song phương có thể ảnh hưởng đến liều lượng khách du lịch công Trung Quốc, mà điều đó có thể tác động tiêu cực đến tình trạng của ngành du lịch Việt Nam. Thì anh chết chẹt rồi. anh mua chuộc cũng không được, mà anh chống đối cũng không được, anh chết chết. Bây giờ tôi đem vào tham khảo cái tài liệu chứng tỏ rằng cái chính sách xâm thực của Tàu Cộng trên toàn thế giới chứ không phải chỉ ở Việt Nam mà thôi, nó như thế nào. Đây là bài của Bullshit Việt Nam mà Trùng Dương dịch của một tác giả ngoại quốc là Peter Hatcher, một viên biên tập viên quốc tế, viết trên báo The Sydney Morning Herald ngày 18 tháng 6 năm 2018. Bài này rất dài nhưng mà tôi sẽ tổng hợp những cái tin tức quan trọng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xây dựng một con đường vào Tây Tạng và người Tây Tạng rất hứng thú. Đó là con đường cao tốc đầu tiên của họ. Và Lóp Sang Sang Gai, chủ tịch của chính phủ lưu vong Tây Tạng, kể rằng chúng tôi được hứa là với đường cao tốc chúng tôi sẽ có hòa bình và thịnh vượng, và cha mẹ và ông bà của chúng tôi đã tham gia xây dựng con đường đó. Nhưng mà trong thực tế là họ đã được trả bằng đồng tiền bạc để giúp họ xây dựng con đường đó. Vì vậy, trong thời gian ấy có bài hát phổ biến và nó như thế này, hai chấm, người Trung Quốc giống như cha mẹ của chúng tôi, họ khi họ đến họ trút xuống tiền bạc như mưa lên chúng tôi. Đấy, đây là lời kể lại của người luật sư được đào tạo tại Harvard, kể tại câu lạc bộ báo chí quốc gia National Press Club ở Canberra năm ngoái. Ca tụng xong rồi thì thực tế là thế nào? Thế rồi họ xây một con đường, khi con đường đến tới Lhasa, thủ đô của Tây Tạng, thì đầu tiên là xe tải đến, sau đó súng ống đến, rồi xe tăng đến, chẳng bao lâu Tây Tạng bị chiếm đóng. Đấy là Tây Tạng. Rồi đến Tân Cương, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xây dựng đường vào Tân Cương, vùng đất với đa số dân là người Hồi giáo ngay cả phía bắc Tây Tạng. Khi người Trung Quốc đầu tiên đến Tân Cương, tất cả chúng ta đều nghĩ đó là những người tốt. Bà Rebia Kadir, tiếng nói của phong trào giành độc lập của người Tây Tạng, người Uyghur, nói như vậy. Chúng tôi đối xử với họ một cách tử tế. Chúng tôi mong đợi một số đầu tư phát triển. Ban đầu họ nói chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển, nhưng bạn sẽ cai trị đất đai. Rồi thì chỉ có 3% người dân ở Tây Tạng là người Trung Quốc. Ha? Rồi thì ít lâu sau thì họ đã đông lên, và bây giờ họ đang giết chúng tôi. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới các trại cải tạo của người Uyghur. Và Kadir gọi là họ là trại tập trung. Mọi người bị giam giữ vô thời hạn mà không có thủ tục pháp lý nào cả. Bây giờ đến thành phố lớn nhất của người Uyghur là Kassa, có 120.000 người, hoặc khoảng 1/4 dân số, đã bị giam trong các trại vào năm 2017. Theo một giám đốc an ninh địa phương, Maya Wang của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, ước tính tổng số trên toàn Tân Cương có tới 800.000 người. Tạp chí The Economist trong một bài báo về các trại giam cưỡng bức lao động của Trung Quốc ở Tân Cương đã để tiêu đề nguyên văn là sự kỳ thị chủng tộc với đặc điểm Trung Quốc. Đó là những chuyện để minh họa về cách mà Bắc Kinh sử dụng cơ sở hạ tầng như một tiền trạm thân mật cho quyền lực chính trị. Chủ tịch Tập Cận Bình miêu tả sáng kiến vành đai và con đường Belt and Road Initiative như là món quà hào phóng của Trung Quốc dành cho nhân loại. Nhưng nó cũng là một sáng kiến chiến lược. Một vị tướng không quân giải phóng nhân dân là Yao Jiang vào năm 2015 đã mô tả nó là thực sự là chiến lược của kẻ sắc sảo. Là một nhà lý thuyết quân sự, ông giải thích rằng nếu bạn nói với mọi người tôi đến với ý định chính trị và ý thức hệ, ai sẽ chấp nhận bạn? Đó là một kế hoạch cơ sở hạ tầng với một ý định chiến lược tiềm ẩn, kéo chặt chẽ hơn nữa vào quỹ đạo kinh tế Trung Quốc. Khi Trung Quốc có ảnh hưởng chính trị đối với khu vực lân cận, họ sẽ có thể đẩy lùi sự thống trị của Mỹ và giành lại không gian chiến lược của khu vực mình. Đấy là bà Karen kết luận rằng, bà kết luận trong cái cuốn sách có tựa đề là Thế kỷ Á-Âu của Trung Quốc, China Eurasian Century. Bài này dài lắm. Rồi thì bây giờ lại cho biết rằng thì cái này anh Tàu cũng phải sáng chế ra, anh copy của người La Mã. Người La Mã cổ đại đã xây dựng 80.000 km đường lát gạch thẳng và bền, giúp quân đội đi di chuyển nhanh chóng để mở rộng và duy trì đế quốc, nhưng cũng giúp cho thương mại có hiệu quả. Hệ thống đường La Mã rất hùng vĩ và lợi ích thương mại của nó bền vững, nên nó mang lại lợi ích kinh tế ngay cả ngày hôm nay. Đấy, lướt qua cái bài học La Mã mà anh Châu anh copy. Ngay trong giai đoạn phôi thai này của chương trình Vành Đai và Con Đường, sự cho vay của Trung Quốc đã phô ra 8 quốc gia có nguy cơ bị hiểm nguy tài chính. Theo một báo cáo của Trung tâm Phát triển Toàn cầu, một think tank phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ, và nếu họ không thể trả đấy, thằng phóng tài hóa tôi nhân tâm, rồi đến lúc mà anh nhận tài hóa nói, rồi nó lại xây cực, nó dùng cái tiền đó nó đấu thầu, rồi nó lại tiền nó lại về túi nó. Nhưng mà đến lúc mà nếu không thể trả nợ thì sao? Năm ngoái khi Sri Lanka yêu cầu đàm phán lại khoản nợ Trung Quốc 8 tỷ đô la Mỹ cho dự án cảng Hambantota, Bắc Kinh đã chuyển số nào đó thành vốn chủ sở hữu và hợp đồng thuê quản lý cảng trong 99 năm đó. chín năm này làm cho anh Việt Nam Cộng sản vất vả đó. Nợ là một cách viết khác của nghĩa vụ. Đảng Cộng sản Trung Quốc có một lịch sử sử dụng cơ sở hạ tầng như một con ngựa thành Troy cho sự thống trị. Vành đai và con đường trừ khi được tiếp cận với sự thận trọng, có thể cuối cùng chỉ là một cách viết khác của mua và bán với đặc điểm Trung Quốc. Và tôi đem vào đây để tham khảo một cái tin tức là nước Mỹ với đấu tranh chiến tranh thương mại đã làm tổn hại cho anh Tàu Cộng như thế nào, để cho thấy rằng ngày nào mà cái chỗ dựa cuối cùng của một Việt Nam Cộng sản là Tàu Cộng bị thất thủ thì ngày đó câu hỏi đặt ra là chúng nó chạy đâu. Đây là bản tin blog Việt Nam Cộng sản đem về cho tôi do giới đấu tranh trên mạng ngày 26 tháng 6 chuyển cho tôi. Bị đoàn của Mỹ, Trung Cộng mất hơn 1.100 tỷ USD nếu tiếp tục chắc sụp. Dính đoàn của Mỹ, Trung Cộng mất hơn 1.100 tỷ USD trong 2 tuần qua. Chỉ số cổ phiếu của thị trường sàn T đại lục là 745 tỷ USD và Hồng Kông là 359 tỷ USD bị biến mất trong 2 tuần qua. Tổng cộng hơn 1.100 tỷ USD đã bị bốc hơi trong 2 tuần qua tại Trung Cộng. Lý do thì cũng rất dễ tìm ra, đó là chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu Cộng. Đây là thông tin do hãng tin Bloomberg trong 2 tuần cho biết. Còn Morgan Stanley thì dự báo một chỉ số chính xác của chứng khoán Trung Quốc là CSI 300 sẽ rơi vào trạng thái thị trường đầu cơ xuống giá, và ở trong tình trạng này trong vòng 1 năm do sức ép của tăng trưởng kinh tế giảm và thanh khoản thắt chặt. Hiện chỉ số này đã giảm 19% so với mức định thiết lập vào tháng 1. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Cộng sau khi đã quyết định đánh thuế 50 tỷ USD hàng trung cộng. Các chuyên gia của Bloomberg dự báo nếu kế hoạch đánh thuế 200 tỷ USD được thực thi thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Cộng có thể giảm mạnh và thị trường cổ phiếu sẽ bị nổ tung. Tôi nhắc lại, thị trường cổ phiếu sẽ bị nổ tung. Trong cái hoàn cảnh đó thì ông Bùi Tín vẫn còn kiên nhẫn thuyết phục bọn Việt Dân Cộng Sản là anh viết trong hiến pháp, anh viết trong tuyên ngôn những điều hay ho mà chế độ của anh đã 72 năm rồi mà anh còn nợ. Bài của Bùi Tín viết cho blog VOA là ngày 26 tháng 8 là nhà nước phải trả dân món nợ lưu trữ 72 năm. Rồi, bởi nhưng nó nặng là cái gì? Rồi, 5 bản hiến pháp đều ghi rõ quyền hạn và nghĩa vụ của người dân, tức là hiến pháp 59, hiến pháp 1980, hiến pháp 1992, hiến pháp 2013. Cả thầy 52 hiến pháp là để ghi chú những quyền của công dân là quyền bình đẳng, tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do hội họp, tự do cư trú đi lại tín ngưỡng, tự do thân thể thư tín, nhà ở, tự do bầu cử ứng cử, bãi miễn phúc quyết hiến pháp, có quyền tư hữu và có nền tư pháp độc lập. Bây giờ sở hữu toàn dân tước hết quyền tư hữu. Và ông sau khi nhắc lại là món nợ như thế thì ông Bùi Tín đặt vấn đề là tại sao bây giờ cái những đạo luật về xuất bản báo chí, về cư trú, xuất nhập cảnh, tự do tín ngưỡng, bầu cử ứng cử, và gần đây có cả luật về trưng cầu dân ý, một tiến bộ rõ rệt nhưng đáng tiếc là chưa hề đưa ra thực hiện như đối với hai dự luật đặc khu và an ninh mạng. Anh làm mùa làm phép, anh nói có nhưng mà chưa đưa ra. Bây giờ anh đưa ra hai cái này, anh làm cho ông Bùi Tín cho rằng thì là nếu anh không đưa ra cái đó lại tự đánh mất tính lương thiện chính đáng của chính mình. Ông nhắc lại luật biểu tình thì ông nhắc lại rằng bao nhiêu đợt đấu tranh bị đàn áp, nay việc hai dự thảo luật đặc khu và an ninh mạng phục vụ cho bọn bành trướng lấn đất bịt mồm dân, bị nhân dân cả nước tổng biểu tình khắp các vùng, từ Sài Gòn, Mỹ Tho, Cần Thơ, Bình Dương, Bình Thuận, Đắk Lắk, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội, bị đàn áp rất tàn bạo, bị bắt bớ tràn lan, gây nên căm phẫn lớn trong nhân dân, tạo nên cao trào chống bành trướng và tay sai của chúng hiện nay. Họ càng trì hoãn luật, dân càng khẳng định quyền biểu tình của mình. Chính đó là lý do vì sao mới đây ngày 19 tháng 6, khi ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước phát biểu, theo tôi luật biểu tình là cần thiết, tôi đề nghị Quốc hội ban hành luật này, lại lập tức được báo Tuổi Trẻ đăng lại, và lập tức bị xóa bỏ ngay sau đó. Chắc là theo lệnh của Tổng Bí Thư và Ban Tuyên huấn Trung ương. Những kẻ mẫn cán nhất trong cúc cung phục vụ Bắc Kinh tự cho mình cái quyền tối cao đè đầu Chủ tịch nước, lập công với ông chủ Tập Cận Bình của họ. Chính do thái độ phục vụ bành trướng như thế cho nên có vẻ như Bộ Chính trị quyết gò ép ông Trần Đại Quang phải sớm ký lệnh ban hành luật an ninh mạng, đã bị ép thông qua và tiếp tục ép Quốc hội thông qua luật đặc khu vào tháng 10 tới. Nhân dân sẽ đáp trả bằng những cuộc tổng biểu tình rộng khắp, quyết liệt gấp bội, nhưng ôn hòa, không cần bạo lực, quyết đòi họ phải ban hành luật biểu tình, món nợ quá hạn quá lâu, hủy bỏ hẳn hai đạo luật phi pháp phục vụ bọn bành trướng. Chính trường Việt Nam sẽ náo động lôi cuốn hàng triệu người mới thức tỉnh, vẫy gọi nhau xuống đường nói không, xuống đường nói không với hai đạo luật bán nước, nói không với thái độ nhu nhược đê hèn của lãnh đạo, đi với quân giặc chống nhân dân, phản lại dân tộc, phản lại đất nước. Chúng ta có chính nghĩa ngời sáng, gắn bó chặt chẽ với thế giới dân chủ văn minh. Và tôi mượn bài của Cánh Dù Lướt Gió trên mạng Dân Làm Báo,
làm kết luận cho bài bình luận thời sự tuần này của tôi. Các cái tựa đề mà cái ý của nó tôi đã mượn cho bài bình luận thời sự lần trước. Cộng sản Việt Nam hết khôn rồn dại chui đầu vào cửa tử. Những tuần lễ vừa qua người dân xôn xao vì hai dự luật đặc khu kinh tế cho tàu cộng thuê 99 năm và an ninh mạng. Nhiều người sau một thời gian ngủ vùi nửa tỉnh nửa mê vì còn nghi ngờ Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa chính thức bắt nước, nay đã giật mình tỉnh giấc, càng gần đến Hiệp định Thành Đô, bộ mặt bắt nước của Đảng Cộng sản Việt Nam càng được phơi bày ra trước mắt người dân. Hết bạn vàng 4 tốt 16 chữ vàng, tàu lạ đuổi tàu quen, tàu lạ bắn giết người dân trên lãnh hải của mình, đến người lạ tự do ùn ùn kéo qua Việt Nam như trong lãnh thổ của chính mình. Giờ thì lại muốn ký cho người lạ vào thuê đất làm đặc khu 3 nơi, Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Nhìn trên bản đồ, nếu để cho người lạ vào 3 đặc khu trên, chúng ta sẽ bị mất đi 3 yếu điểm quan trọng tại 3 miền Bắc Trung Nam. Nếu như 3 đặc khu này mà người lạ dùng cho việc tiếp tế quân sự, thì Việt Nam sẽ rất nguy hiểm khi có chiến tranh xảy ra. Người dân phẫn nộ vì cái quốc hội bù nhìn đòi thông qua luật đặc khu. Họ hiểu rằng đây là một hình thức bán đất cho tàu cộng 99 năm, thì kéo dài 3 đời cắm sâu mọc rễ tại nơi đó. Sau này, làm bằng chứng là chúng nó đã có mặt rất lâu ở những nơi đó, nếu mai đây xảy ra việc khiếu nại về quốc tế. Tổng Bí thư Trọng đã xác nhận là việc nghiên cứu về 3 đặc khu đã có từ 1990, thời của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Không biết ông Trọng có bí kế nên chơi bài đổ thừa cho người chết là hết chuyện hay không? Xin hãy lưu ý là dự luật này chỉ tạm thời được quốc hội phù nhìn cho hoãn lại cho tới tháng 10, chứ chưa được hủy bỏ. Đảng Cộng sản Việt Nam bị tàu cộng dồn vào chân tường. Bỏ luật đặc khu thì tàu cộng tính sổ. Không bỏ thì người dân nổi loạn đòi lật đổ chế độ. Đó, đây là kẹt đấy, đấy đó. Có lẽ cơ trời đã đến nên Cộng sản Việt Nam đưa ra 2 dự luật đặc khu và an ninh mạng. Luật đặc khu thì thể hiện quyết tâm bắn nước. Luật an ninh mạng thể hiện sự độc tài và run sợ sự thật của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ký để bịt miệng người dân không cho tố cáo những việc làm mờ ám của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì nhờ hơn 400 bộ óc đỉnh cao trí tuệ của cái đám quốc hội bù nhìn nhấn nút thông qua dự luật này, mà nhiều nhà đầu tư của ngoại quốc đã rút đi, bỏ của chạy lấy người, bán tống bán tháo cổ phiếu để chạy làng, làm cho cổ phiếu Cộng sản Việt Nam đến hồi cáo chung. Kinh tế lụn bại từ ngày, ngân sách trống rỗng, phải tăng giá các loại như xăng, dầu, điện, nước và các mặt hàng chủ yếu để bù vào sự thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Trong khi người dân bình thường đã khổ sở, nay lại càng khó khăn khổ sở hơn nữa vì thuế má tăng kèm theo vật giá lên cao. Ai cũng biết chóp bu Cộng sản Việt Nam làm giàu bằng 3 cách sau này. 1 là vay tiền và ăn mày tiền viện trợ không hoàn lại, lấy tiền chia nhau. 2 là cướp đất của dân bán cho những dự án ngoại quốc, nhất là bán cho tàu với giá cao. 3 là khai thác dầu khí bán lấy tiền chia nhau, trong khi người dân phải mua xăng dầu với giá cao hơn nhiều so với nước ngoài. Với 3 cách đó, chỉ tính sơ từ cấp huyện trở lên thì đám cán bộ tên nào cũng có biệt thự xe hơi siêu sang, trong khi lương tháng thì giỏi lắm chục triệu là cạo. Thế thì tiền đâu ra? Thưa rằng chỉ có móc túi và cướp đất của dân mới có tiền sắm sửa như thế mà thôi. Đừng tưởng người dân im lặng mà cứ đè đầu cái cổ. Một khi họ đã giật mình tỉnh giấc thì như sóng thần, bão nổi sẽ cuốn phăng những thứ ô nhiễm rác rưởi xuống lòng biển, trả lại cho mặt đất sự trong lành và sạch sẽ. Lần này thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết đường chối bỏ trách nhiệm. Chính họ là những kẻ phá nát đất nước này từ khi hồ hẹ cho du nhập cái chủ nghĩa quái thai Cộng sản vào Việt Nam. Nhưng cũng chính Cộng sản Việt Nam tự mình đào hố cho mình khi ký 2 dự luật này. 1 là luật đặc khu làm lộ ra cái bộ mặt bán nước của Cộng sản Việt Nam cho người dân nhìn thấy rõ. 2 là
luật an ninh mạng làm cho thị trường chứng khoán Cộng sản Việt Nam sập tiệm, dẫn đến nền kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam đang tới hồi phá sản. Hai dự luật này là mồ chôn Đảng Cộng sản Việt Nam tới đây chẳng chóng thì dày. Chúng ta chờ xem cuốn phim Đảng Cộng sản Việt Nam tới hồi hấp hối. Kết luận của tôi cho bài này rất ngắn gọn. Tôi cảm ơn cánh dù lộng gió đã cho tôi bài bình luận thời sự rất xác đáng, và tôi rất đồng ý. Và nhờ bài này, tôi chỉ có kết luận một cách đơn giản như là cái tựa đề: hết khôn dồn dại, Việt Nam Cộng sản tự đâm đầu vào cửa tử sụp đổ.